Thiên Hồi Ký tại Kiên Giang
của Nguyễn Chí Thịnh do Trần Nam diễn đọc và Quy Phong thực hiện kỹ thuật. Xin kính chào quý khán giả. Thiên Hồi Ký tại Kiên Giang đưa chúng ta trở về với những trang sử đau thương của dân tộc, mở đầu bằng ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày mà hàng triệu người phải rời xa đất mẹ, ngày mở đầu một địa ngục cho hàng trăm ngàn chiến sĩ quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa bất khuất. Thiên Hồi Ký tại Kiên Giang trình bày tất cả những bi thảm của một trong những trại tù kiên cố cộng sản được gọi là cải tạo, và những khổ đau bất hạnh trong một xã hội có nhiều tầng địa ngục được gọi là thiên đường. Sau đây kính mời quý khán giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký tại Kiên Giam của Nguyễn Chí Thiệp. Nói về mặt trận giải phóng miền Nam, trước đây cộng sản miền Bắc tạo dựng lên để đánh lừa dư luận trong và ngoài nước Việt Nam. Nhiều người bị ngây thơ, bị đánh lừa, nhưng cũng có nhiều người muốn vấn đề Việt Nam được giải quyết nên làm như tin là mặt trận giải phóng miền Nam là một thực thể độc lập với miền Bắc. Nhìn vào thành phần lãnh đạo của mặt trận, chúng ta thấy rõ nó là một bộ phận của Đảng Cộng sản Việt Nam trước 75 gọi là Đảng Lao động, do Lê Đức Thọ và Phạm Hùng là hai ủy viên Bộ Chính trị lãnh đạo. Ngoài ra, các tướng lãnh mấu chốt đều là đảng viên trung ương như Trần Văn Trà, Trần Độ, Trần Nam Trung. Trần Văn Trà, người quê Sơn Tịnh, Quảng Ngãi, vào Đảng Cộng sản lúc 17 tuổi. Năm 1945, được Hồ Chí Minh cử về miền Nam để làm tư lệnh khu 7. Nguyễn Thị Định, cán bộ nằm vùng tại miền Nam, đã thăng tiến từ bí thư huyện ủy lên đến bí thư tỉnh ủy Kiến Hòa và ủy viên của Trung ương Cục. Nguyễn Thị Bình, nguyên thư ký riêng của Nguyễn Thị Thập, chủ tịch Liên hiệp Phụ nữ. Năm 1960, trong cuộc bầu cử nội bộ Liên hiệp Phụ nữ, Nguyễn Thị Bình đã được bầu nhiều phiếu hơn Nguyễn Thị Thập. Kết quả bầu cử không được Hồ Chí Minh chấp thuận, vì Hồ Chí Minh bênh vực Nguyễn Thị Thập, nên Nguyễn Thị Bình được thay đổi công tác về miền Nam. Huỳnh Tấn Phát, nguyên đảng viên Tân Dân Chủ ở miền Nam, gồm một số trí thức yêu nước, đảng này đã bị Cộng sản thôn tính và gia nhập Đảng Cộng sản từ sau năm 1945. Ngoài Huỳnh Tấn Phát, còn những khuôn mặt miền Nam như Mai Văn Bộ, Ung Văn Khiêm, Lưu Hữu Phước, Trần Bạch Đằng, luật sư Nguyễn Hữu Thọ cũng đã được kết nạp vào đảng thời kỳ thập niên 60. Nhưng Thọ và Phát đảng tịch kém, nên dù làm chủ tịch mặt trận và chánh phủ Cộng hòa miền Nam vẫn giữ vai trò bù nhìn. Những người khác như Trịnh Đình Thảo, Trương Như Tản là những bộ mặt bên ngoài trong lá bài lường gạt. Ý kiến về một mặt trận miền Nam độc lập với Đảng Cộng sản ở miền Bắc là một ý kiến không chính xác. Tin tưởng là trong mặt trận giải phóng miền Nam có người quốc gia là một sự mơ hồ và ngây thơ. Sau năm 1975, nhiều người còn mong đợi mặt trận giải phóng sẽ giữ độc lập và miền Nam trung lập là quá chậm tiến và ngây thơ. Muốn tìm một giải pháp dễ không bao giờ có thể có được. Sự kiện Trần Văn Trà và những đảng viên Cộng sản miền Nam tập kết trở về bất mãn. Nếu đưa đến tranh chấp, phải được xem như là sự tranh chấp về quyền lợi của những người Cộng sản. Và sự tranh chấp đó sẽ còn xảy ra giữa những lãnh tụ Cộng sản với nhau, kết thành nhiều phe nhóm tiêu diệt nhau để đoạt quyền lãnh đạo. dù phe nhóm nào, họ cũng theo một đường lối giống nhau, chỉ khác nhau chút ít. Một khi họ chưa thực sự nhìn rõ là chế độ Cộng sản không thể phục vụ dân tộc. Chế độ Cộng sản là một tổ chức kỳ cục đi ngược lại tiến hóa của con người. Nhưng trong sự tranh chấp nội bộ của Cộng sản, chúng ta có thể rút ra được những lợi điểm. Trước hết, nó đánh tan được một thiên kiến vốn khâm phục và sợ Cộng sản, là chế độ Cộng sản là một tổ chức đoàn kết thống nhất và không thể bị đánh bại. Khi cần loại trừ chế độ Cộng sản thì mọi động lực đều cần thiết. Sự tranh chấp quyền lực nội bộ làm nản lòng một số đảng viên trẻ có học vấn, có lý tưởng phục vụ con người và tâm hồn yêu nước. Họ có thể hình thành một thành phần đối kháng thực sự có ích trong nội bộ đảng Cộng sản. Chúng ta quý trọng thành phần này vì họ đã đi đến kết luận là chế độ Cộng sản không cần thiết cho dân tộc. Lưu ở cùng Xà Lim với tôi non tháng thì hắn chuyển đi nơi khác. Tôi lại tiếp tục đời sống thoải mái chờ ngày ra tòa. Xà Lim số 24 bên cạnh là anh Doãn Quốc Sĩ và số 23 khu C1 đối lưng là anh Dương Hùng Cường. Tôi thường nói chuyện với anh Sĩ qua khe hở dưới cửa và nói chuyện với anh Dương Hùng Cường qua vách ngăn hai Xà Lim đầu lưng nhau. Những gì Hải Bầu nói với tôi, anh Sĩ đều nghe cả. Một hôm anh hỏi tôi, Tiệp không đứng đầu một vụ án, nhưng tình thế anh em thúc đẩy đến như vậy, ra tòa phải gánh tội án nặng, Tiệp có buồn, có giận và có sợ không? Tôi trả lời anh Sĩ, dĩ nhiên là không muốn như vậy, nhưng em nhận vụ án sẽ gọn hơn, không kéo dài, vì bề nào cũng phải có người gán cho cầm đầu tổ chức. Em không nhận rồi nó khai thác mãi, lời khai có nhiều người sẽ mâu thuẫn nhau, thành bất lợi hơn. Anh Sĩ cho biết, trường hợp của anh cũng vậy. Nhóm của anh sau khi Hoàng Hải Thủy móc nối được cô Nhan, nhân viên bưu điện, chịu chuyển văn thư sang ngoại quốc, thì mạnh ai nấy làm, không ai là trưởng nhóm. Khi vụ án vỡ ra, chấp pháp cũng ghép anh Sĩ là người cầm đầu, và anh cũng nhận. Anh Sĩ nói, đặc tính của người quốc gia hay người tiểu tư sản mình là không bao giờ chịu ghép mình trong tổ chức, làm việc tùy hứng, mạnh ai nấy làm. Nhận xét của anh Sĩ rất đúng. Người tiểu tư sản có nhiều tài năng, nhưng làm việc không bao giờ chịu chấp nhận một khuôn mẫu kỷ luật, nên không thể làm việc với nhau lâu dài trong cuộc đấu tranh trường kỳ được. Tính này, Lenin đã phân biệt là tính tự giác, tức là có tổ chức, có ý thức và hoạt động có tính tự phát, nghĩa là tùy hứng, tùy sự xúc động nhất thời. Anh Doãn Quốc Sĩ là một nhà văn nổi tiếng thuộc nhóm sáng tạo. Thời còn học sinh trung học, tôi rất thích đọc tạp chí sáng tạo. Tôi mê đọc truyện ngắn của Thảo Trường, Thanh Tâm Tuyền, Thạch Chương, Duy Thanh, Mai Thảo, Dương Nhiễm Mậu, Lôi Tam. Thích những bức vẽ của Duy Thanh, Ngọc Dũng, thơ của Nguyên Sa và Tô Thụy Yên. Những tác giả trên có những người không thuộc nhóm sáng tạo mà chỉ có văn thơ đăng báo. Trí óc của tôi giới hạn. Có lẽ tôi không hiểu hết những gì họ viết, nên tôi chỉ thích qua sự cảm nhận của mình. Trừ những tác phẩm của anh Doãn Quốc Sĩ là dễ hiểu, dễ nhớ, vì anh viết thật thà, đôn hậu, giống như con người của anh. Nhắc đến anh Sĩ là phải nhớ đến bộ Trường Thiên Khu Rừng Lao, truyện dài Hồ Thùy Dương và truyện dừa Dòng Sông Định Mệnh. Thuở 16-17 tuổi, đọc Dòng Sông Định Mệnh, tôi mê lối tả cảnh, tả tình rất lãng mạn của anh Doãn Quốc Sĩ. Trước năm 1954, văn học Việt Nam tập trung ở Hà Nội, và do người sinh trưởng tại miền Bắc biết, Huế và Sài Gòn cũng có xuất bản sách và báo, nhưng ít. Và các nhà văn miền Trung và miền Nam vừa ít về số lượng, và kém về phẩm chất. Nhất Linh, Hoàng Đạo, Thạch Lam gốc gác là người Quảng Nam, nhưng tất cả đều sinh trưởng tại miền Bắc. Văn học Việt Nam tiến rất nhanh từ văn chương biền ngẫu qua tân văn gọn gàng sáng sủa do công lao đóng góp của nhiều người viết. nhưng ai cũng phải công nhận là nhóm tự lực văn đoàn đóng góp nhiều nhất kể về lượng và phẩm. Thời kỳ sau năm 1954, miền Bắc đã giữ được hầu hết những văn sĩ và thi sĩ nổi tiếng. Yếu tố này đã được cán bộ nằm vùng của Cộng sản ở miền Nam khai thác để tuyên truyền cho thế đứng của Cộng sản miền Bắc trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Có lần đọc tập san của nhóm sử địa Đại học Văn khoa Sài Gòn, xuất bản năm 1974, Nguyễn Ngọc Văn đã viết: văn sĩ, thi sĩ, nhạc sĩ, họa sĩ là tinh hoa của một dân tộc. Họ rất bén nhạy trong sự cảm nhận tình yêu nước. Hầu hết những văn nghệ sĩ đều theo kháng chiến và ở lại miền Bắc. Vậy trong cuộc chiến tranh hiện nay, tình yêu nước nằm ở miền Bắc. Đối với người lớn tuổi có kinh nghiệm, lời tuyên truyền của Nguyễn Ngọc Văn không ảnh hưởng mấy. Nhưng đối với những người trẻ tuổi, những sinh viên, lời tuyên truyền đó chắc chắn có nhiều kết quả, lôi kéo sinh viên về phía Cộng sản. Ngày nay, thì câu trả lời cho lý luận của Nguyễn Ngọc Văn càng đã sáng tỏ ai yêu nước. Với một lực lượng văn nghệ hùng hậu như vậy, suốt 21 năm chia cách, ở miền Bắc không có một tác phẩm nào, không có một bản nhạc, một bài thơ nào có được chút giá trị, trừ những tác phẩm của những văn nghệ sĩ chống đối chế độ trong nhóm Nhân dân giai phẩm. Những cán bộ có học ở miền Bắc sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 vào miền Nam đi sưu tầm lại những tác phẩm thời tiền chiến và những tác phẩm thời kháng chiến để đọc. Vì thời gian ở miền Bắc, họ có nghe nhắc qua những tác phẩm đó. Như vậy, rõ ràng, kháng chiến chống Pháp hợp với tình cảm của toàn dân tạo hứng khởi cho văn nghệ sĩ sáng tác. Còn xây dựng xã hội chủ nghĩa tại miền Bắc đã tiêu diệt mọi nguồn cảm hứng, không sinh ra được văn nghệ sĩ mới, mà còn làm mất khả năng sáng tác của khối lượng thật đông đảo văn nghệ sĩ tài hoa, đã vì tinh thần kháng chiến chống ngoại xâm mà ở lại miền Bắc. Điều này dễ nhận thấy. Nếu chịu khó đọc một số tác phẩm sáng tác ở miền Bắc trong thời gian trước năm 1955 đến năm 1975, chỉ thấy những tác phẩm tuyên truyền ngô nghê, non nớt, những tình tiết hư cấu lố bịch. Rất ít văn nghệ sĩ tài hoa di cư về miền Nam. Nhưng văn học miền Nam đã phát triển nhanh chóng. Khi di cư, những nhà văn thuộc nhóm sáng tạo còn là những sinh viên hay học sinh. Họ bắt đầu làm công tác văn học. Có thể nói, nhóm sáng tạo đã đóng góp rất nhiều, làm cho văn học miền Nam bừng sáng lên. Và sau đó, đã có những văn thi sĩ có tầm cỡ sinh trưởng tại miền Trung và miền Nam, như Bình Nguyên Lộc, Võ Phiến, Bùi Giáng, Phạm Thiên Thư, và vô số những văn nghệ sĩ khác, mà tác phẩm của họ đã làm cho văn học nghệ thuật miền Nam hơn hẳn miền Bắc. Thời gian 20 năm đối với đời người là quá dài, nhưng lịch sử dân tộc thì chỉ như một cái chớp mắt. Trong chớp mắt đó, khoảng cách văn học giữa hai miền Nam Bắc Việt Nam là điều minh chứng rõ rệt, là dòng văn hóa dân tộc đã chuyển về miền Nam cùng với tình yêu nước, hoài bão xây dựng quê hương. Thưa quý thính giả, Thiên Hồi Ký Tại Kiên Giam của Nguyễn Chí Thiệp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tập truyện kỳ tới. Trần Nam xin kính chào quý vị.